Chúa Nhật lễ lá.
Bài ca người tôi chung, bài thứ 3, sách ngôn sứ Isaiah, chương 50.
Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng, người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
Duy trì sự hợp nhất trong tinh thần khiêm nhường. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe.
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng. Sau khi Đức Giêsu tắt thở, mai táng Đức Giêsu. Luca chương 23.
Bấy giờ đã gần tới giờ thứ 6. Thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn chướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Nói xong, người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: Người này đích thực là người công chính. Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. Đứng đằng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những phụ nữ đã theo người từ Galilee. Các bà đã chứng kiến những việc ấy. Khi ấy có một người tên là Giô-sép, thành viên của Thượng Hội đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội đồng. Ông là người thành Arimathê, một thành của người Do Thái, và cũng là một người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Ông đến gặp Tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Ông hạ xác người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ và ngày Sa-bát bắt đầu ló dạng. Cùng đi với ông Giô-sép có những người phụ nữ đã theo Đức Giê-xu từ Galilee. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. nhưng ngày Sa-bát các bà nghỉ lễ như luật truyền.
Đời người thì bấp bênh và mong manh, nên con người luôn bị chi phối bởi những nỗi sợ. Con người cố gạt bỏ mọi sự sợ hãi để cảm thấy an toàn. Đi tìm an toàn cho mình là điều chúng ta vẫn thường làm. Chúng ta cảm thấy an toàn khi có tài sản, tri thức, quyền lực. Ít người đặt sự an toàn của mình nơi Thiên Chúa. Bài thương khó của Tin Mừng Luca cho ta thấy nỗi sợ chi phối con người mạnh đến mức nào. Vì sợ, vì muốn được an toàn, nên con người mất tự do. Không ai nghi ngờ Phêrô khi ông quả quyết, dù có phải vào tù hay chết với Chúa, con cũng sẵn sàng. Nhưng đi theo Chúa thôi cũng đã là chuyện khó. Khi thầy Giê-xu bị bắt, các môn đệ sợ hãi nên bỏ trốn. Chỉ mình Phêrô can đảm theo thầy xa xa. Ông theo vào dinh thượng tế vì muốn biết số phận của thầy. Nhưng ông theo xa xa vì sợ chịu chung số phận. Phêrô ngồi sưởi bên đống lửa cùng với đám người bắt Chúa. Chính tại đây mà nỗi sợ của ông đã bị lộ tẩy. Ông đã hai lần chối không ở với thầy Giê-xu, một lần chối không thuộc về nhóm của thầy. Ông chối vì sợ những người đặt câu hỏi nhận ra ông. Nỗi sợ khiến ông chối một cách tự nhiên và đầy thuyết phục. Nếu thầy Giê-xu đã không quay lại nhìn ông và làm ông nhớ lời thầy nói, chắc ông còn chối nữa. Khi Phêrô nhận ra nỗi đe dọa bủa vây ông quá lớn, ông đã bỏ ra ngoài và khóc nức nở. Phi-la-tô cũng sợ chẳng kém gì Phêrô. Ông không sợ bị bắt, nhưng sợ mất ghế tổng trấn. Ba lần ông tuyên bố Đức Giê-xu vô tội, nhưng ông không đủ can đảm để tha chết cho Ngài. Vì ông sợ đám đông đang bị giật dây bởi các thượng tế. Nếu ông không chiều ý đám đông đang gào thét, họ có thể nổi loạn vào dịp đại lễ vượt qua, và ông sẽ bị mất điểm trước mặt hoàng đế. Phi-la-tô đã cố làm dịu cơn cuồng nộ của dân bằng cách hứa sẽ cho đánh đòn Đức Giê-xu. Nỗi sợ hãi làm ông nhượng bộ dần dần, để rồi cuối cùng ông đã cho đóng đinh người vô tội và tha Ba-ra-ba, một tên nổi loạn và giết người. Phi-la-tô mua sự sống của mình bằng mạng sống Đức Giê-xu. Ở núi Ô Liu, Đức Giê-xu cũng sợ khi xin cha cất chén đắng. Qua giờ cầu nguyện ở đó, Ngài biết rõ ý của cha. Nhờ đó, Ngài thắng vượt được nỗi sợ. Sợ chết, sợ nhục nhã, sợ khổ đau. Nỗi sợ có thể vẫn còn, nhưng nó không chi phối được Ngài. Đức Giê-xu đi đàn thánh giá trong bình an. Ngài bình tĩnh khi Giu-đa nộp thầy bằng một nụ hôn. Ngài cấm các môn đệ dùng gươm để bảo vệ thầy. Ngài chạm vào vết thương để chữa cho kẻ bị chém đứt tay. Ngài bị bắt như bị thua trước sức mạnh của bóng tối. Đức Giêsu dùng hiền hòa để đối lại bạo lực, diệt sự ác bằng sự thiện, hủy sự dữ bằng bao dung. Khi Phêrô chối, Ngài đã nhìn ông bằng cái nhìn đau buồn nhưng đầy tình thương, khiến ông không mất hy vọng. Trước những lời tố cáo của giới lãnh đạo tôn giáo, trước mặt Phi-la-tô và Hê-rô-đê, Ngài chẳng hề biện hộ. Đàn thánh giá của Chúa Giêsu có những người không sợ. Ông Simon người Kyrene không sợ vác thánh giá giúp Chúa. Các người phụ nữ không sợ đi theo Chúa từ Galilee đến tận núi Sọ, đi hết các chặng đàn thánh giá của Chúa. Anh trộm lành không sợ bênh vực sự vô tội của Chúa. Viên đại đội trưởng không sợ tuyên bố công khai, người này thật là người công chính. Thậm chí, ông Joseph ở vùng Arimathea cũng không sợ, dù ông này là người trong giới lãnh đạo tôn giáo. Ông đã không tán thành việc kết án Chúa Giêsu và ông đã đứng ra lo việc mai táng Chúa. Suy ngẫm cuộc khổ nạn và tử nạn của Chúa có thể giúp ta biết cách đối diện với chiến tranh, bạo lực, với bất công và đau khổ của thế giới hôm nay. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhớ đến 6 triệu người đã bị chết vì hơi ngạt, bị giết, bị dìm dưới nước, bị thiêu sống, bị tra tấn, bị đánh đập hay chịu lạnh cống cho đến chết, chỉ vì lòng độc ác của một người mà cả dân tộc chúng con bị đóng đinh trong khi thế giới lặng lẽ đứng nhìn. Trái tim chúng con sẽ chẳng bao giờ quên được những chuyện đó. Lạy Thiên Chúa của cha ông chúng con, xin cho tro cốt của những đứa trẻ bị thiêu ở Auschwitz, cho dòng sông máu đổ ra ở Babia hay Majdanek trở thành lời cảnh báo cho nhân loại biết rằng lòng căm thù dẫn đến hủy diệt, bạo lực thì dễ lây lan và khả năng độc ác của con người thì vô hạn. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa hãy làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: họ sẽ đúc gươm đào thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Amen.